Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 10 tháng 8 năm 2015. Có nhiều phản ứng trái ngược về thông cáo chung của ASEAN về vấn đề Biển Đông. Một nhà nghiên cứu về quốc phòng ở Singapore cho rằng ASEAN đã thận trọng trong thông cáo chung để cân bằng những yêu cầu trái ngược nhau của Mỹ và Trung Quốc. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Lãnh sự quán Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công, nổ bom tự sát gần phi trường Kabul, 4 người chết, 10 người thiệt mạng vì giẫm đạp trong lễ hội ở Đông Ấn.
Trong khi đó, Việt Nam có thể mua tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral của Pháp. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN nhận được những phản ứng trái ngược về thông cáo chung liên quan tới vấn đề Biển Đông mà khối này công bố tuần trước. Thông tin viên Steve Herman tường thuật từ văn phòng Đông Nam Á của đài VOA ở Bangkok. Mời quý thính giả nghe qua phần trình bày của Nguyễn Trung.
Sau những cuộc thương thảo và phút chót, 10 quốc gia Đông Nam Á đã ra một tuyên bố mang tính thỏa hiệp về việc thúc đẩy một bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc CLC của các bên tuyên bố chủ quyền ở vùng biển tranh chấp. Đây là điều ASEAN đã thương thảo hơn chục năm qua. Ông Benjamin Ho, một nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược ở Singapore, cho biết như sau.
Người ta đã thảo luận tương đối nhiều về bộ quy tắc ứng xử này và các nước châu Á khá là sốt ruột và họ muốn bộ quy tắc này được thực thi. Vì thế tôi nghĩ đây là một bước tiến, nhưng đồng thời tôi cũng nghĩ rằng COC không nên được coi là giải pháp cuối cùng có thể giải quyết hoàn toàn vấn đề Biển Đông.
Nhiều người trong khu vực cho rằng việc ra thông cáo chung này là điều tốt, thay vì không đạt được gì như khi Campuchia là chủ tịch ASEAN năm 2012. Sau đây là ý kiến của ông Oh Ai Sang, cựu bí thư của Thủ tướng Malaysia.
ASEAN đã thận trọng nhằm cân bằng các yêu cầu trái ngược nhau của Hoa Kỳ và Trung Quốc, và kết quả là chúng ta có những từ ngữ trong bản thông cáo chung cuối cùng.
Trong chuyến thăm ba nước Đông Nam Á là Singapore, Malaysia và Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo rằng Washington sẽ không tán đồng bất kỳ hạn chế nào đối với tự do hàng hải ở vùng biển tranh chấp. Bắc Kinh lâu nay nhấn mạnh rằng các tranh chấp lãnh hải nên được giải quyết giữa các nước liên quan, nhưng lập trường của Trung Quốc gần đây dường như đã mềm dịu hơn trong các cuộc đối thoại với khối ASEAN. Bốn nước ASEAN hiện tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông với Trung Quốc là Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Ngoài ra, đường chiến đoạn của Trung Quốc còn chồng lấn vùng đặc quyền kinh tế của hai nước ASEAN khác là Indonesia và Singapore. Các nhà quan sát cho rằng vấn đề ASEAN có một sự thay đổi đáng kể hay không sẽ trở nên rõ ràng hơn khi lãnh đạo của khối này nhóm họp trở lại vào tháng 12 sắp tới.
Đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Giờ đây thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 0471080086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ, Hoài Hương sẽ đến với quý vị qua phần tin Việt Nam.
Việt Nam có thể mua chiến hạm Mistral của Pháp. Một chuyên gia hàng đầu trong công nghiệp quốc phòng Nga tin rằng Ấn Độ và Việt Nam có thể mua tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral mà Pháp đã từ chối giao cho Nga theo hợp đồng mà hai nước này đã ký trước đó. Một trang mạng về quốc phòng của Nga dẫn lời ông Ruslan Pukov, giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Nga, cho biết như vậy khi nói chuyện với hãng tin TASS của Nga. Hồi tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp François Hollande đã đồng ý hủy bỏ hợp đồng để giao hai tàu đổ bộ trực thăng, chở trực thăng lớp Mistral của Pháp mà hai nước này đã ký vào mùa hè năm 2011. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian mới đây đã gợi ý rằng một số quốc gia đã bày tỏ ý định mua các tàu chiến này từ Pháp. Giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Nga nói rằng một giả thuyết hợp lý là Pháp sẽ đề nghị bán các tàu chiến Mistral cho các nước khác. Những nước đã có kế hoạch sắm loại chiến hạm này trong chương trình nâng khả năng của lực lượng hải quân của họ. Hoặc là Pháp có thể bán các chiến hạm này với giá hạ cho các nước lâu nay vẫn mua khí tài của Pháp. Ông Pukov nhận định Ấn Độ là nước đầu tiên trong những nước có khả năng mua chiến hạm Mistral, giữa lúc New Delhi đã bày tỏ ý định mua một chiếc và xây thêm ba tàu đổ bộ loại này tại các xưởng đóng tàu ở Ấn Độ. Trang mạng tin tức quốc phòng của Nga cho hay là Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã từ chối bình luận về bản tin của hãng thông tấn TASS. Nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Ấn Độ nói với trang mạng RBTH rằng hãy còn quá sớm để Ấn Độ và Pháp thương thuyết một thỏa thuận về chiến hạm Mistral bởi vì hai nước hiện vẫn chưa kết thúc hẳn việc bán phi cơ Rafale cho không quân Ấn Độ. Theo chuyên gia quốc phòng Nga, Việt Nam cũng có ý định mua lại chiến hạm Mistral. Trang mạng RBTH dẫn lời ông Nguyễn Phú Loan, một nhà phân tích tại Hà Nội nói rằng Việt Nam sẽ không theo đuổi thỏa thuận mua tàu chiến Mistral nếu không tham vấn trước với nước Nga. Ông Loan được trích lời nói rằng chúng ta phải hiểu rằng giới lãnh đạo Việt Nam không muốn làm Nga bất bình bởi vì Nga là nước cung cấp vũ khí nhiều nhất cho Việt Nam. Ông cho rằng Trung Quốc cũng có thể là một nước có khả năng mua chiến hạm Mistral. Ông Nguyễn Phú Loan cho biết vấn đề các chiến hạm Mistral sẽ được thảo luận giữa Việt Nam và Pháp ở Paris trong năm nay. Trang mạng quốc phòng của Nga cho hay là họ không liên lạc được với Bộ Quốc phòng Việt Nam để yêu cầu bình luận về bản tin này. Trong khi đó, trang mạng Sputnik News dẫn lời đại diện chính thức của Trung tâm Phân tích Buôn bán Vũ khí Thế giới, gọi tắt là TSAMTO, nói với tờ Rio Novosti rằng Nga đã chuyển giao cặp máy bay Su-30 MK-2 thứ ba cho Việt Nam. Bản tin này cho biết là căn cứ không quân Việt Nam ở Đà Nẵng đã nhận hai máy bay Sukhoi-30 trong khuôn khổ một hợp đồng với Nga. Theo nguồn tin này, hợp đồng cung cấp 12 chiếc Sukhoi-30 MK-2 trị giá khoảng 600 triệu đô la đã được ký kết hồi năm 2013. 6 chiếc còn lại sẽ được giao trước cuối năm nay, nâng tổng số máy bay loại này của không quân Việt Nam lên 36 chiếc. Trung Quốc phản bác chỉ trích của Mỹ về những hạn chế đối với quyền tự do đi lại trên Biển Đông. Phản bác những lời chỉ trích của Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry hồi tuần trước về những hạn chế của Trung Quốc đối với tự do hàng hải và không lưu trong khu vực, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay nói với hãng tin Reuters rằng tự do hàng hải và tự do bay ngang qua không có nghĩa là tàu chiến và máy bay chiến đấu nước ngoài có thể vi phạm chủ quyền lãnh thổ và an ninh của họ. Bắc Kinh nói, tự do hàng hải trong khu vực là điều thiết yếu bởi vì đây là một tuyến đường biển quan trọng. Hồi tuần trước, ông Kerry nói trước một hội nghị quy tụ các nhà lãnh đạo khu vực ở Kuala Lumpur rằng việc xây cất những cơ sở trên các đảo tân tạo cho những mục tiêu quân sự đang làm tăng căng thẳng và khiến cho các nước khác cũng có tuyên bố chủ quyền chồng lấn quân sự hóa khu vực này. Ông Kerry còn chỉ trích những sự hạn chế mà Trung Quốc đã thiết lập trong mấy tháng gần đây, nói rằng Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận bất kỳ sự hạn chế nào đối với quyền tự do hàng hải và tự do bay ngang qua khu vực. Các giới chức quân sự Philippines nói rằng Bắc Kinh đã nhiều lần cảnh cáo phi cơ quân sự của Philippines phải rời khỏi vùng không phận gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây tại quần đảo Trường Sa. Hải quân Trung Quốc cũng đã 8 lần cảnh cáo phi hành đoàn của một máy bay trinh sát Poseidon của Mỹ khi chiếc máy bay này bay ngang qua khu vực hồi tháng 5, theo tin của phóng viên CNN có mặt trên máy bay của Mỹ. Những động thái này đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Mới đây, Ấn Độ cũng lên tiếng bênh vực lập trường của Việt Nam và Philippines cũng như của các nước khác trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Báo Business Insider của Ấn Độ hôm nay dẫn lời Quốc vụ Khanh đặc trách ngoại vụ cũng có mặt ở hai hội nghị Đông Á và hội nghị các ngoại trưởng ASEAN ở Malaysia, nói rằng Ấn Độ chia sẻ các quan tâm do các đồng nghiệp của chúng tôi trong khối ASEAN nêu lên về những diễn tiến trong tình hình Biển Đông. Ông nói tiếp, quyền tự do hàng hải và bay trên không phận các vùng biển quốc tế, kể cả ở Biển Đông, các hoạt động thương mại và tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, là những vấn đề quan tâm của tất cả chúng tôi. Các nguồn tin chính thức nói rằng những lý do gọi là lịch sử mà Trung Quốc đã viện ra để tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông là không có cơ sở, và những hoạt động cải tạo đất, xây đảo nhân tạo của Trung Quốc tại đây là những hoạt động bất hợp pháp, đi ngược lại các chuẩn mực và luật pháp quốc tế.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ Ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Chuyển sang bản tin quốc tế, cảnh sát tại thành phố Ferguson, bang Missouri, Hoa Kỳ loan báo một người đàn ông trong tình trạng nguy kịch hôm nay sau khi bị trúng đạn của cảnh sát trong cuộc nổ súng qua lại bên lề ngày tuần hành ôn hòa kỷ niệm một năm vụ một thiếu niên da đen không vũ trang bị một cảnh sát da trắng bắn chết. Cảnh sát trưởng John Belmar của quận St. Louis cho hay các điệp viên thường phục đã theo dõi một người đàn ông mà họ e là có võ trang và đương sự có tham gia vào một vụ chạm súng qua lại, khoảng 40 hoặc 50 phát súng giữa hai nhóm người trước khi nổ súng nhiều lần vào xe cảnh sát ngụy trang. Bốn thám tử đều đã nổ súng bắn trả, hạ gục đương sự, theo thông tin từ cảnh sát trưởng. Theo thường trình của tờ St. Louis Post-Dispatch, thì thân phụ của tay súng này xác định anh ta tên là Tyrone Harris Jr., 18 tuổi, là bạn thân của nạn nhân Michael Brown, 18 tuổi, đã bị cảnh sát bắn chết ở Ferguson năm ngoái. Cảnh sát trưởng Belmar phát biểu tại một cuộc họp báo rằng bạo động bùng phát là một trở ngại cho sự thay đổi tích cực, đồng thời nhấn mạnh rằng vụ nổ súng không liên quan tới những người tuần hành. Đây là những tội phạm, không phải là những người biểu tình, cảnh sát trưởng Belmar nhấn mạnh. Những người biểu tình là những người ra đó nói lên phương thức để có một sự thay đổi hiệu quả, không liên quan tới vụ này, ông nói. Ông cũng cho biết, đầu tiên cảnh sát tăng cường hiện diện trong khu vực đó sau khi có báo cáo về nạn hôi của, rằng có một số người ném chai lọ gần cảnh sát. Ông cũng cho hay là có một cảnh sát viên bị thương vì trúng một viên gạch ném trúng vào đêm qua tại Ferguson. Cảnh sát trưởng Belmar nói, ông tin rằng bạo lực là điều có thể tránh được và rằng có rất nhiều người tại Ferguson đã nỗ lực hết sức vì điều đó. Ông nhấn mạnh, có rất nhiều cảm xúc, tôi hiểu, nhưng vụ này là một chuyện khác và cộng đồng chúng ta không thể để cho điều này tồn tại khi tiến lên phía trước. Và ông yêu cầu mọi người giúp xác định những kẻ vượt ra khỏi những cuộc biểu tình ôn hòa. Sau vụ nổ súng, cảnh sát đã ra lệnh cho những người vẫn còn tụ tập trong khu vực phải giải tán và đã sử dụng lựu đạn cay để giải tán đám đông. Một số người trong đám đông đã chỉ trích cảnh sát trên trang Twitter rằng sau khi mọi người đã tuân thủ mệnh lệnh của cảnh sát vẫn cho đốt lựu đạn cay. Trước đó, trong ngày hôm qua, tình hình yên bình khi người biểu tình khởi hành tại địa điểm mà Brown đã bị bắn bởi cảnh sát Darren Wilson hôm 9 tháng 8 năm ngoái trong một cuộc đối đầu trên đường phố. Các cuộc biểu tình tiếp sau vụ sát hại Brown đã biến ngoại ô St. Louis thành tâm điểm chú ý trên toàn quốc và khơi dậy những lời kêu gọi cảnh sát cư xử tốt hơn với các nhóm thiểu số. Cha của Brown, ông Michael Brown Sr., yêu cầu những người biểu tình mặc niệm 4 phút rưỡi để tưởng nhớ 4 giờ rưỡi đồng hồ thi thể con trai ông nằm trên đường phố sau khi bị giết. Sau khoảnh khắc mặc niệm là cuộc tuần hành trong im lặng tưởng nhớ những người đã chết dưới bàn tay của cảnh sát. Ông Brown nói, gia đình ông vẫn còn đau buồn, nhưng ông tin là di sản của con trai ông có thể được thể hiện trong sự tăng cường nhận thức về các vụ bắn giết của cảnh sát. Một loạt các cuộc tấn công nhắm vào cảnh sát và lực lượng binh sĩ hôm nay tại Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến một số người thiệt mạng, trong khi một vụ nổ súng tấn công lãnh sự quán Mỹ tại thành phố lớn nhất của quốc gia này. Không ai bị thương trong vụ hai kẻ tấn công nổ súng vào tòa lãnh sự Mỹ ở Istanbul. hung thủ tìm cách tẩu thoát khỏi hiện trường sau khi bị cảnh sát bắn trả. Nhưng sau đó một trong hai kẻ tấn công là một phụ nữ đã bị cảnh sát bắt giữ. Giới hữu trách cho hay bà ta là thành viên của đảng Mặt trận Cách mạng Giải phóng Nhân dân cánh tả. Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên hiệp châu Âu xem nhóm này là một tổ chức khủng bố, đã thực hiện các cuộc tấn công rải rác, trong đó có vụ đánh bom tự sát vào Đại sứ quán Mỹ ở Ankara năm 2013. Vài giờ trước, tại một địa bàn khác của Istanbul, một quả bom phát nổ tại một trạm cảnh sát làm bị thương ít nhất 10 người, trong đó có 3 cảnh sát viên. Hãng thông tấn Anadolu của nhà nước dẫn nguồn tin cảnh sát Istanbul quy trách nhiệm vụ tấn công cho các phần tử khủng bố. Tại cùng địa điểm, sau đó, cảnh sát đã nổ súng qua lại với hai kẻ tấn công và hạ sát cả hai. Trong khi đó, ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, một quả bom cài bên đường phát nổ ở tỉnh Sinak ngày hôm nay khiến 4 cảnh sát thiệt mạng. Tại nơi khác ở Sinak, nằm gần biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Syria và Iraq, các phần tử chủ chiến người cuộc sát hại một binh sĩ sau khi nhả đạn nhắm vào một trực thăng quân sự chở các binh sĩ. Tin Afghanistan, phe Taliban lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom tự sát ngày hôm nay tại cổng chính sân bay quốc tế của Kabul, khiến ít nhất 4 người thường dân thiệt mạng và làm bị thương 17 người khác. Những người mục kích cho hay mục tiêu của vụ nổ bom là đoàn xe thiết giáp chở các giới chức chính phủ. Một phát ngôn nhân của Taliban nói rằng vụ tấn công nhắm mục tiêu các lực lượng nước ngoài chiếm đóng. Vụ này theo sau một loạt các vụ nổ bom do Taliban nhận trách nhiệm thực hiện trong những ngày gần đây ở thủ đô và những nơi khác tại Afghanistan. Trong các vụ nổ bom hôm thứ Sáu đã khiến hơn 50 người chết, có các vụ tấn công căn cứ một lực lượng đặc nhiệm của Mỹ gần phi trường, cũng như một học viện cảnh sát Afghanistan tại Kabul. Hôm thứ Bảy, một vụ nổ bom tự sát của Taliban tại tỉnh Kunduz ở miền Bắc đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 29 người.
Phe nổi dậy Taliban đã giết chết hàng chục người trong những vụ đánh bom tự sát và những vụ nổ bom khác tại Afghanistan trong vài ngày qua. Bạo động đã gia tăng, đặc biệt kể từ khi cái chết của Mullah Omar, lãnh tụ lâu năm của phe nổi dậy Hồi giáo, được tiết lộ cách đây 2 tuần. Nước láng giềng Pakistan cho biết việc gia tăng mạnh mẽ những cuộc tấn công khủng bố làm nhiều người chết tại Afghanistan mà Islamabad lên án, nêu bật sự cần thiết phải có những cuộc hòa đàm giữa chính phủ Afghanistan và Taliban. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Ayaz Gul gửi về từ Islamabad.
Afghanistan lại một lần nữa đổ lỗi cho Pakistan, cáo buộc nước láng giềng không ngăn cản Taliban sử dụng lãnh thổ của nước này để mở những cuộc tấn công. Cố vấn an ninh quốc gia Pakistan Sartaj Aziz bác bỏ những cáo buộc này. Ông cho rằng có nhiều phe phái chủ chiến hoạt động tại Afghanistan làm cho khó xác định phe nào đứng đằng sau những vụ đổ máu này.
Chúng tôi cực lực lên án tất cả những vụ tấn công khủng bố tại Kabul và những nơi khác ở Afghanistan. Và chúng tôi thường xuyên làm việc với chính phủ Afghanistan để cố gắng hạn chế những hoạt động xuyên biên giới, để không có những phần tử khủng bố đi từ bên này sang phía bên kia để thực hiện các cuộc tấn công.
Pakistan làm trung gian và tổ chức những cuộc thảo luận sơ khởi giữa chính phủ Afghanistan và các giới chức Taliban vào đầu tháng 7. Tuy nhiên, cái chết của Mullah Omar khiến cho phe nổi dậy rút khỏi vòng đàm phán kế tiếp. Ông Aziz nói Pakistan chỉ có thể thuyết phục Taliban trở lại thảo luận với chính phủ Afghanistan khi nào tổ chức này giải quyết xong vấn đề lãnh đạo.
Lẽ dĩ nhiên chúng tôi đang hối thúc Taliban đàm phán thay vì chiến đấu, bởi vì chiến tranh không phải là giải pháp. Tôi nghĩ vòng đàm phán đầu tiên rất hữu ích, và tôi hy vọng vòng đàm phán thứ hai sẽ diễn ra một khi vấn đề lãnh đạo được quyết định. Bởi vì vấn đề họ đại diện cho ai hiện chưa được rõ và cũng chưa biết được là có sự đồng thuận trong giới lãnh đạo mới hay không.
Phe Taliban đã nhanh chóng loan báo Mullah Akhtar Mansour, phụ tá cho Mullah Omar, là nhà lãnh đạo mới. Tuy nhiên, động thái này gây nên chia rẽ và các lãnh tụ cao cấp đã nêu nghi vấn về sự chính đáng của ông Mansour. Nhà lãnh đạo mới đã cam kết tiếp tục cuộc nổi dậy. Hôm qua, các giới chức an ninh cao cấp Pakistan nói với đài VOA là dù có những mưu toan của những người phá đám và gièm pha tại Afghanistan để làm hại sự hợp tác song phương, các nhà lãnh đạo của cả hai nước vẫn giao tiếp chặt chẽ để đẩy mạnh tiến trình hòa giải. Các giới chức yêu cầu được giấu tên, nói rằng Pakistan đang làm việc với sự thành thực hết mức và chắc chắn về tương lai của các cuộc hòa đàm Afghanistan. Những người này nói thêm là những cuộc thảo luận của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani với Tổng tư lệnh quân đội Pakistan Đại tướng Rahil Sharif tiếp theo cái chết của Mullah Omar được tiết lộ là vô cùng tích cực và cả hai bên đang đi đúng hướng. Khi phát biểu tại Washington hồi tuần trước, Đại tướng John Campbell của Mỹ, tư lệnh lực lượng NATO tại Afghanistan, cũng ca ngợi vai trò của Pakistan trong việc tăng tiến hòa bình tại Afghanistan. Ông nói tư lệnh quân đội Pakistan và các nhà lãnh đạo Afghanistan dường như có quyết tâm đẩy mạnh sự hợp tác để chống khủng bố và tăng tiến ổn định trong vùng.
Tôi nghĩ là chúng ta sẽ thấy một nỗ lực có phối hợp của Pakistan để tiếp tục thúc đẩy Taliban ngồi vào bàn hội nghị để thực sự giảm bớt bạo động trong vài tháng sắp tới. Tổng thống Ghani đã rất mạnh mẽ khi ông đưa ra cho tướng Rahil một vài yêu cầu cụ thể để Pakistan phải quyết định là họ cần phải làm gì để chứng tỏ sự thành thật của những tuyên bố mới đây.
Tuy nhiên, Đại tướng Campbell đồng ý với nhận định của nhiều người là sự rạn nứt trong hàng ngũ Taliban tiếp theo cái chết của nhà lãnh đạo tinh thần của tổ chức này có thể cản trở những nỗ lực nhằm đưa phe Taliban đến bàn hội nghị với chính phủ Ghani và có thể làm cho bạo động tăng mạnh tại Afghanistan.
Chính phủ Nam Triều Tiên hôm nay tố cáo quân đội Bắc Triều Tiên xâm nhập trái phép vào phía Nam Triều Tiên trong vùng phi quân sự và cố ý gài mìn làm hai binh sĩ của miền Nam bị thương hôm 4 tháng 8. Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc do Hoa Kỳ dẫn đầu có nhiệm vụ giám sát cuộc ngưng bắn giữa hai miền Triều Tiên đã tham gia cuộc điều tra về vụ này và tán đồng kết luận của giới hữu trách Seoul. Từ thủ đô Nam Triều Tiên, thông tín viên Brian Patton của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Thiếu tướng Ku Hong-mo của Bộ Tham mưu Nam Triều Tiên lên án Bắc Triều Tiên về hành vi mà ông gọi là hèn nhát và đáng kinh tởm.
Vụ gây hấn này là một sự vi phạm trắng trợn Hiệp định Hưu Chiến và thỏa thuận bất tương xâm giữa Nam và Bắc Triều Tiên.
Những vụ nổ của ba quả mìn hồi tuần trước xảy ra bên phía miền Nam khu phi quân sự, nơi có 8 binh sĩ Nam Triều Tiên đang đi tuần. Một binh sĩ bị đứt cả hai chân trong những vụ nổ và một binh sĩ khác bị đứt một chân. Được thiết lập vào lúc chấm dứt cuộc chiến Triều Tiên năm 1953, vùng phi quân sự là một vùng trái độn rộng 4 km nằm dọc theo biên giới hai miền Triều Tiên. Theo ước tính, hơn 1 triệu quả mìn được gài trong khu vực này. Các nhà điều tra nêu lên loại và kiểu của những thùng gỗ mà họ tìm thấy tại nơi xảy ra những vụ nổ và loại chất nổ được sử dụng như những bằng chứng để hỗ trợ cho tố cáo của họ là những quả mìn này do Bắc Triều Tiên chế tạo. Nơi xảy ra vụ nổ nằm trong một khu vực mà binh sĩ Nam Triều Tiên thường xuyên tuần tiễu và điều này chứng tỏ những quả mìn được gài hồi gần đây. Bộ Tham mưu Nam Triều Tiên đưa ra một thông cáo đòi Bắc Triều Tiên xin lỗi và hứa sẽ trả đũa.
Như quân đội của chúng tôi đã cảnh báo nhiều lần, chúng tôi sẽ buộc Bắc Triều Tiên phải trả giá rất đắt cho sự gây hấn của họ.
Ông Yang Wook, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên của Diễn đàn An ninh và Quốc phòng Triều Tiên ở Seoul, cho rằng Bình Nhưỡng có phần chắc đã hành động như vậy để hăm dọa Nam Triều Tiên và ông không tin là Seoul sẽ có hành động đáng kể nào để trả đũa.
Do đó, theo quan điểm của Bắc Triều Tiên, họ không có gì để mất, cho dù họ không thành công.
Seoul đã cúp hầu hết viện trợ kinh tế cho miền Bắc và áp đặt những biện pháp chế tài vào năm 2010, sau khi một chiến hạm của Nam Triều Tiên bị đánh chìm, làm cho 46 binh sĩ hải quân thiệt mạng. Seoul tố cáo Bình Nhưỡng thực hiện vụ tấn công, nhưng Bắc Triều Tiên nói họ không hề dính líu tới vụ này. Bắc Triều Tiên có phần chắc sẽ phủ nhận tố cáo về những vụ nổ mìn trong lúc căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Hồi đầu năm nay, Bình Nhưỡng đã mạnh mẽ phản đối việc thiết lập một văn phòng của Liên Hiệp Quốc ở Seoul để điều tra những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở miền Bắc. Bắc Triều Tiên cũng phản đối những vụ thao dượt chung mà Seoul và Washington sắp thực hiện. Tuần trước, Bắc Triều Tiên tuyên bố họ sẽ tạm ngưng chương trình hạt nhân nếu Hoa Kỳ hủy bỏ những cuộc thao dượt hỗn hợp này. Washington nói họ không dành cho Bình Nhưỡng một sự nhượng bộ bởi vì ngưng chương trình hạt nhân là nghĩa vụ của Bắc Triều Tiên trong các hiệp định hạt nhân trước đây và Liên Hiệp Quốc đang áp dụng những sự hạn chế đối với Bình Nhưỡng. Nhà phân tích tình hình Bắc Triều Tiên Yang Wook cho rằng Seoul sẽ trả đũa bằng cách thực hiện thêm những cuộc tập trận hoặc gia tăng cường độ của những hoạt động tâm lý chiến chống lại chế độ Cộng sản miền Bắc.
Chúng tôi có thể gây sức ép lên Bắc Triều Tiên qua việc tiến hành những cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn hoặc trừng trị họ bằng cách thực hiện lại cuộc chiến tranh tâm lý mà họ sợ nhất.
Tuy đã có một số cuộc thảo luận không chính thức, đôi bên chưa đồng ý với nhau về việc cử hành một buổi lễ chung trong tuần này để kỷ niệm 70 năm ngày bán đảo Triều Tiên thoát ách cai trị của thực dân Nhật.
Tiếp tục phần tin quốc tế, luật sư của ký giả Jason Rezamian thuộc báo Washington Post loan báo trong vòng một tuần có thể có phán quyết trong vụ Iran xử nhà báo này tội gián điệp sau khi một tòa án của Tehran tổ chức buổi điều trần kín ngày hôm nay. Luật sư Leila Ashan cho biết tin này sau buổi điều trần lần thứ tư kể từ khi phiên tòa bắt đầu hồi tháng 5. Báo Washington Post, giới chức Mỹ và các tổ chức quốc tế bảo vệ cho quyền tự do báo chí đã nhiều lần lên án vụ xử này và khẳng định ký giả Rizan vô tội. Nhà báo này bị bắt tháng 7 năm ngoái cùng với vợ Yegan Salehi, cũng là một nhà báo, và bị giam cầm nhiều tháng mà không có cáo trạng chính thức. Sau đó ông bị buộc tội làm gián điệp và tội làm việc cho các chính phủ thù địch. Trong một thông cáo hôm thứ Bảy, biên tập điều hành Washington Post Martin Baron gọi phiên xử này là giả hiệu và tố cáo rằng các cáo trạng chống lại nhà báo Rezaian là cực kỳ vô căn cứ và vô lý. Cảnh sát miền đông Ấn Độ loan báo một cuộc dẫm đạp xảy ra sáng sớm hôm nay bên ngoài một đền thờ Ấn giáo khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Giới hữu trách cho biết vụ việc xảy ra khi hàng ngàn người tham gia một lễ hội tôn giáo ở bang Jharkhand xô đẩy nhau về hướng đền thờ ngay sau khi đền mở cửa. Ít nhất 15 người bị thương. Dẫm đạp tại các lễ hội tôn giáo thường xảy ra ở Ấn, nơi mà các đám đông dân chúng thường áp đảo các biện pháp an ninh và kiểm soát. Tháng rồi, 27 người thiệt mạng ở miền Nam Ấn khi hàng chục ngàn người hành hương đổ xô xuống tắm sông Godavari trong một buổi lễ. Tháng 10 năm ngoái có 32 người chết tại một lễ hội tôn giáo ở bang Bihar.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.